Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có câu hỏi là đạo Thiên Chúa có quy định con phải theo đạo cha mẹ nên tín đồ Phật phát triển rất nhanh. Vậy đạo Phật là tôn trọng ý kiến của con cháu trong việc chọn đạo. Vậy cha mẹ là người Phật tử nên hướng dẫn cách nào để con mình theo đạo Phật? Nam mô A Di Đà Phật.
Hướng dẫn đạo để cho con chọn đạo là một nhu cầu không thể thiếu. Trong các tôn giáo nhất thần, bao gồm Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Thi Chúa giáo, Tin Lành giáo và Hồi giáo, Nho giáo, hầu như đều có truyền thống là tôn giáo nội, cha truyền con nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hễ cha mẹ chọn tôn giáo nào thì việc con em theo tôn giáo đó đó đạt tỷ lệ với hiệu suất rất cao. Trong khi đó thì ta không thể nào tìm thấy cái số liệu tương tự ở trong đạo Phật. Có rất nhiều các lý do. Bây giờ nếu ta thử hỏi quý Phật tử thuần thành nhất đối với đạo Phật từ nhỏ, rằng là hiện nay trong nhà con và cháu có theo đạo Phật hay không đó, thì câu đáp án phần lớn là tỷ lệ rất thấp. Và nếu ta tiếp tục hỏi thêm câu thứ hai là quý ông quý bà có nỗ lực hướng dẫn hay là bắt buộc con em của mình đến với đạo Phật hay không, thì câu trả lời là lúc đầu khích lệ chúng đi, về lâu về dài chúng không muốn đi nữa, ép cũng không thành công, cho nên bỏ mặc chúng. Và nếu ta hỏi thêm câu thứ ba, rằng là cha mẹ ông bà thân bằng quyến thuộc là Phật tử thường thành, thử hỏi các thành viên còn lại trong gia đình lý do tại sao mình không có nổi đam mê đến chùa, thì lúc đó đó mỗi người trả lời mỗi kiểu. Có nhiều đứa con đứa cháu trả lời rằng là đi chùa con tụng kinh toàn là chữ Hán không hiểu gì hết. Có gia đình sẽ trả lời rằng là vô chùa mà thấy lại Phật nhiều quá, đầu gối con muốn sưng, lần sau sợ không dám đi nữa. Và có các cô cậu trả lời vô chùa nghe tiếng mõ tiếng chuông buồn quá, không hấp dẫn. Và hàng loạt các câu hỏi khác và các câu trả lời khác. Như vậy vấn đề phần lớn các con em chúng ta không đi chùa, nó có trách nhiệm. Và cái việc thiếu kiểm soát cũng như là tính cách năng động của chúng ta trong việc định hướng tôn giáo cho chúng. Và cái này nó phải có từ nguyên do rằng đạo Phật là đạo tự giác. Nhưng lại hiểu cái nghĩa tự giác một cách rất là sai lầm. Đạo tự giác nghĩa là đạo nỗ lực tinh tấn từ bản thân của từng người, không lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh, vì hiểu rõ được nhân quả và quy luật vận hành của nó phải như thế. Trong khi đó rất nhiều người hiểu lầm rằng tự giác là tự ý thức, tự kỷ luật, tự điều chỉnh, tự quyết đoán, hay nói cách khác là tự muốn làm cái gì thì làm. Và do vậy không cần có nhu cầu nhắc nhở, khích lệ, giám sát, hung đúc tinh thần của con em chúng ta. Một số Phật tử miền Bắc còn dẫn chứng những cái câu trong dân gian đó: trẻ vui nhà, già vui chùa. Và do vậy đến chùa toàn là U60 trở lên. Có chùa là U80, có chùa là U90 nữa. Còn U20, U30, U40 đó, thì hầu như số lượng chẳng đáng là bao. Vì cứ nghĩ rằng là chùa là cái nơi mà phần lớn những người lớn tuổi trở về để gửi gắm tâm hồn của mình ở cuối cuộc đời. Nghĩ như thế thì tội cho đọc và phát. và đặc biệt là thiệt thòi cho bản thân của người nghĩ như vậy quá. Do đó nếu từ nhỏ tất cả các bậc cha mẹ đi trước thấy rõ được giá trị tâm linh của đạo Phật, thấy rõ được khuynh hướng hướng dẫn đạo đức của đạo Phật, thấy rõ được các minh triết của đạo Phật, thấy rõ được đạo Phật như là vệ sĩ của an vui hạnh phúc, thì ta cần phải định hướng tương lai con em của mình. Cũng giống như là những người uống cây kiểng, muốn tạo dáng hình theo kiểu gì cho con em thì ta phải làm theo cách thứ đó. Luật pháp thế giới không cấm chúng ta làm việc này, vì dưới tuổi vị thành niên, cha mẹ quan tâm con cái và những sự hướng dẫn là nhu cầu rất là cần thiết. Vấn đề thứ hai là sinh hoạt ở trong các chùa hầu như là chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của lứa tuổi. Như là các tôn giáo khác, các tôn giáo khác thì có sinh hoạt khóa lễ dành cho người lớn tuổi, khóa lễ dành cho trẻ tuổi, sinh hoạt dành cho người lớn tuổi, sinh hoạt văn hóa dành cho người trẻ tuổi. Và khi đó cái nhóm sinh hoạt tương thích với nhóm tuổi đó thì làm cho người tham dự có cảm giác rằng là ta là một dự phần, ta có chỗ đứng, ta có vai trò đóng góp, và do đó đó tính giá trị trong việc dự phần này sẽ làm cho người đó tinh tấn nhiều hơn. Trên thực tế thì giáo hội Phật giáo khắp toàn cầu, bao gồm các tông môn pháp phái, hầu như là chưa đặt nặng cái tầm quan trọng của các sinh hoạt văn hóa và tâm linh lệ thuộc vào giới tính. Nếu trong tương lai một vài ngôi chùa làm điển mẫu mà thành công, chẳng hạn như trong ngày Chủ nhật mấy giờ thì sinh hoạt cho người lớn tuổi, những giờ khác là sinh hoạt cho giới thanh niên, để cái nội dung sinh hoạt chia sẻ nó có phần là tương thích, thì chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ, cụ thể là con em của các Phật tử đó, sẽ dễ dàng đến nhiều hơn. Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi từ năm 2003 trở lại đây thì mỗi buổi chiều chúng tôi quan sát và thấy rất rõ là một số cha mẹ thì sinh hoạt bắt quan trai ở trên địa Phật quy một ngày và dẫn con em của mình tới vào buổi chiều. Như vậy trong buổi chiều khi cha mẹ hoặc là tụng kinh ở trên điện hoặc là tham gia ở giảng đường thì con em sinh hoạt gia đình phía tử ở phía trước. Và do đó đó, cái sinh hoạt gia đình Phật tử thích hợp với giới tính và thích hợp với lứa tuổi sẽ làm cho chúng có cảm giác là gần gũi hơn với đạo Phật. Và nội dung sinh hoạt không quá đặt nặng về các pháp môn như là cho người lớn tuổi. Và nếu cái mô hình đó được nhân rộng ở khắp nơi đó thì cái mức độ ảnh hưởng và thành công chắc chắn là phải có. Tại các chùa hải ngoại thì chúng tôi đặc biệt ấn tượng hai ngôi chùa. Đó là chùa Đức Viên, San Jose, California, Hoa Kỳ. Và chùa Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Thì cái số lượng Phật tử mà tới về đây sinh hoạt mỗi chủ nhật hàng tuần đó trung bình là từ 300 đến 500 người tùy theo mùa. Và con số đó đó so với cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại là cực kỳ lớn. Khi tìm hiểu thì chúng ta thấy lý do rất đơn giản là ở chánh điện của chùa Đức Viên đó thì dành cho các Phật tử U50 trở lên. Dưới chánh điện là một tầng hầm. Các sinh hoạt về giảng dạy tiếng Việt, văn hóa Việt Nam dành cho giới trẻ, và ở xung quanh của chánh điện thì dành cho các em nhỏ nữa. Vì vậy làm gia đình gồm 3 thế hệ, U50 trở lên, U30 và con cháu từ tuổi thiếu nhi cho đến là vị thành niên đều có thể tham gia sinh hoạt, và có những hoạt động do chính các sư cô cùng phụ trách và các huynh trưởng gia đình Phật tử cùng tham gia. Cho nên trong ngày Chủ nhật đó, thay vì để cho các thành viên trong gia đình mà đang lấy đi chơi hoặc là tham gia các sinh hoạt cộng đồng, hội đoàn, thì rất nhiều Phật tử lại ý thức dẫn cả vợ chồng, con cái, cháu chắt về cùng sinh hoạt. Và ở chùa Việt Nam cũng thế. Cho nên khi ta gây tạo được một ý thức đó, và tạo ra những cái sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi đó, thì tính cách tham dự đó nó sẽ được đảm bảo hơn. Để làm được việc đó đó thì các Phật tử có tâm đó có thể thương thuyết và trình bày cái nguyện vọng đối với các vị bổn sư hay là các ngôi chùa mình đang sinh hoạt, để mình thiết lập thêm một cái sinh hoạt cho giới trẻ và mời gọi các thành phần trẻ tham gia vào thành phần lãnh đạo. Ở tại miền Bắc đó thì chùa Quán Sứ trong vòng 2 năm qua đã thành lập được câu lạc bộ thanh niên Phật tử, và chúng tôi có thuyết giảng ở đây được một lần và thấy rất rõ là tại miền Bắc đó phần lớn là U70 mới đi chùa ấy, thế mà có được một câu lạc bộ trên dưới 400 em, và phần lớn là đang theo học các trường đại học và thậm chí có người đang học thạc sĩ. Thì chương trình sinh hoạt của họ gồm thứ nhất á, là nghe giảng mỗi một tuần á, thì có một vị giảng sư thuyết trình về những đề tài mà liên quan đến giới trẻ. Rồi thứ hai đó là họ có những chương trình chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt cộng đồng. Và thứ ba đó là triển khai Phật giáo dưới góc độ văn hóa văn nghệ thôi. Nói chung là các cái hoạt động dành cho giới trẻ nó phải khác cho giới lớn tuổi. Bởi vì người lớn tuổi thì chỉ còn muốn đi vào pháp môn, chuẩn bị những năm tháng cuối cuộc đời của mình cho an vui hạnh phúc, không còn thiết tưởng, bận tâm, quan hoài về những vấn đề như là giới trẻ. Bởi vì họ đã từng trải qua và đến lúc ngán ngẩm rất nhiều với những cái sinh hoạt như thế này rồi. Trong cái đó giới trẻ thì vẫn còn rất mê toanh về lĩnh vực đó, cho nên ta hướng dẫn họ vào các hoạt động để cho họ có dự phần tham gia. Điều thứ ba là nếu như trong giai đoạn đầu ta chưa có được các cái sinh hoạt giới trẻ phù hợp thì các nghi thức tụng niệm á, đừng nên sử dụng bằng chuông mỏ. Chúng tôi trong thời gian qua đã nỗ lực với nhạc sĩ Võ Tá Hân khích lệ nhạc sĩ phổ nhạc các bản kinh ở Việt Nam thường sử dụng. Ba nghi thức đã được hoàn tất phổ biến khá rộng rãi, đó là nghi thức kinh phổ môn, nghi thức kinh A Di Đà, rồi nghi thức kinh Du Lan. Đang thực hiện hai nghi thức còn lại, đó là nghi thức dược sư và nghi thức sám hối hồng danh. Thì năm nghi thức này khi được hoàn tất đó thì ta sẽ thấy rằng là cái âm hưởng nhẹ nhàng, thư thái, sâu lắng, vui tươi có một sức thu hút lạ kỳ so với các cái nghi thức truyền thống là sử dụng bằng chuông và mỏ, mà âm hưởng của nó đó phần lớn là nó thích hợp với những người có nhu cầu về đời sống nội tại ở tuổi 50 trở lên. Cũng là nội dung đó và cái nghi thức đó là nếu ta dùng cái nhạc điệu để thay thế vào thì nó khác hoàn toàn. Sắp tới thì tại chùa Giác Ngộ sẽ áp dụng các nghi thức này trong tụng niệm, chúng tôi tạm gọi là ca kinh thay vì là tụng kinh. Và cái chương trình ca kinh đó nó sẽ được áp dụng ít nhất là nó thống nhất cái phần dẫn nhập và phần kết thúc. Phần dẫn nhập tất cả các phần từ quán tưởng, rồi đảnh lễ tam bảo, rồi khai kinh, pháp nguyện, vân vân, toàn là các nghi thức ca và ai cũng có thể ca theo được, và do đó cái cảm giác cảm thấy hân hoan đó, vui thích đó, nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Nghi thức dẫn nhập xong rồi đến cái phần hồi hướng phát nguyện đó thì bao gồm Bát Nhã Tâm Kinh, niệm Phật, sám nguyện, rồi hồi hướng công đức và tâm tự quy cũng đều thuần bằng nghi thức nhạc. Chỉ có các bản kinh thì nó hơi khó, là bởi vì nỗ lực của chúng ta hiện nay chỉ mới được có 5 nghi thức mà thôi, mà trong khi đó nó các nghi thức mà dành cho giới trẻ đó bao gồm những bản kinh thuộc về tương quan xã hội, ví dụ như là kinh Thiện Sinh, kinh Hiền Nhân, kinh Phúc Đức và nhiều bản kinh khác á, thì lại chưa có được cái việc mà phổ nhạc. Thì lúc đó ta có thể áp dụng cái sự hài hòa với truyền thống, tức là kinh tụng thay thế mỗi ngày đó thì có thể bằng mỏ chuông, nhưng mà có thêm cái sự hỗ trợ của các âm thanh đặc biệt khác, thì lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là người tham gia sẽ có cảm giác rất là khác. Rồi trong các cái chương trình thuyết giảng, nếu chúng ta chịu khó thêm đầu tư, thì có thể giữa giờ thuyết giảng mình có một cái một bài ca để làm cho tất cả mọi người có cảm giác nó sảng khoái hơn, thoải mái hơn. Vì vậy cái nhu cầu của một ca đoàn ở trong các chùa đó cũng cần phải nghĩ đến. Nếu trong giai đoạn ta chưa có thể thành lập ra được những ca đoàn mà vốn nó phù hợp với giới trẻ đó, thì ít ra ta cũng nên có những cái băng có sẵn, rồi mời các Phật tử có năng khiếu để họ có thể tham gia dự phần để đóng góp vào. Tức là những cái phần mà văn nghệ nó làm cho cái không gian nó tươi mát hơn, mà hầu như là không có tôn giáo nào nhất thần hay đa thần là không sử dụng, ngoài trừ đạo Phật. Bởi vì chúng ta quá đặt nặng đến pháp môn liễu sinh thoát tử, là tu để giải thoát thôi. Thế thì những cái vấn đề hỗ trợ tâm lý như thế đó, chúng ta lại không bận tâm. Ta thử tham khảo cái mô hình của làng Mai, thì sư Nhất Hạnh đã sử dụng một tuần đó, thì có 7 ngày, 6 ngày thì hành trì một cách miên mật, nhưng một ngày còn lại trong tuần, tùy theo địa điểm, tùy theo tăng thân, mà có thể là ngày thứ 7, chủ nhật, thứ 6, thứ 2, thứ 3, thứ 4 mà phù hợp với gia đình văn hóa, rằng cái ngày nghỉ tập thể là ngày nào. Thì ngày đó thiền sư Nhất Hạnh dùng là cái từ ngày làm biến. Mặc dù cái khái niệm về làm biến nó là không hay, dẫn đến sự hiểu lầm, nhưng mà cái nội dung và giá trị trị liệu tâm lý của cái ngày này nó rất là có ý nghĩa. Ví dụ cái ngày đó các tăng ni và thậm chí là các Phật tử đó không đòi hỏi phải tham gia thực tập các pháp môn, cũng không cần phải lên trên chánh điện hành thiền bái sám tụng niệm như là thường ngày, cũng tham gia không cần phải tham gia các công việc thông thường, mà để tâm thư giãn thoải mái tùy theo cái sở thích. Có người đi vào bách bộ vào trong rừng đi lần 50 người, ít không nói với nhau, chỉ quan sát cây xanh rồi bóng mát rồi trời xanh mây bạc. Có người đó thì ngồi tĩnh tọa một nơi mà không cần phải làm cái trách vụ như là 6 ngày hành chính vừa qua, để tạo một cái sự thư giãn căn bản nào đó. Là bởi vì phần lớn những người xuất gia theo thì sư Nhất Hạnh đều là các thanh niên tăng, tức là những người rất là trẻ, tuổi đời khoảng chừng 18 cho đến 35 thôi, còn 36 tuổi trở lên là thiền sư không nhận nữa. Và phần lớn 80% trong số đó đều là những người có văn bằng, thành công, có vai vế ở trong các lĩnh vực mình theo đuổi. Nhưng mà vì bắt gặp được lý tưởng cho nên đã phát nguyện trở thành là một tu sĩ. Và do vậy nó cũng cần phải có cái không gian, thời gian cho họ thư giãn, mặc dù là chuyện tu. Mà nếu như một tháng 30 ngày, ngày nào cũng tu miên mật hết, không có ngày thư giãn đó, là lúc nó cũng dẫn đến trạng thái bị bão hòa. Cái tâm của mình nó bị chai trở lại đó, nó cảm thấy nó hơi mệt, căng thẳng. Cho nên cho thư giãn trong chánh niệm, tỉnh thức, để sau một ngày thư giãn đó chúng ta tái nạp lại cái năng lượng tâm linh và tiếp tục Phật sự cho 6 ngày kế tiếp. Thì như vậy nó có cái dịp nghỉ thích hợp hơn. Nói một cách khác là nếu trong tu sĩ mà ta có thể áp dụng được như thế, thì ta cũng nên hiểu rất rõ cái nhu cầu tâm linh của giới trẻ khác hoàn toàn với giới lớn tuổi. Và họ không cần đến giác ngộ, giải thoát, an vui, hạnh phúc như chúng ta, mà họ chỉ cần có niềm vui, sự thu hút, cảm thấy thoải mái khi đến tham gia các sinh hoạt, thì lúc đó họ sẽ có mặt. Dầu không yêu cầu, không bảo, không nhắc, không răng, họ vẫn tình nguyện đến, vì sự không có mặt sẽ làm cho họ có cảm giác nuối tiếc rằng mình đang thiếu vắng đi một giá trị gì đó rất là quan trọng. Đây là cách mà Thiên Chúa giáo cũng như các tôn giáo hữu thần đó đã sử dụng trong rất nhiều thế kỷ vừa qua. Có nhiều người hỏi là đến nhà thờ làm cái gì, thì phần lớn giới trẻ trả lời là tôi không học được gì cái hay từ việc thuyết giảng của các linh mục, các mục sư, vì giáo nghĩa của các tôn giáo đó nó đi ngược lại với nhiều cái thực tế lắm. Và có người trả lời là tôi cũng không học được cái gì hay ở những người đi trước nữa, nhưng tại sao họ vẫn đi? Bởi vì nếu không đi họ cảm thấy trống vắng. Cái gì đã làm cho họ thấy trống vắng? Đó là sinh hoạt tôn giáo. Và sinh hoạt tôn giáo nó trở thành như là một nhu cầu. Và do đó là cha mẹ và những người đi trước, ta cũng phải truyền làm sao cho cái thông điệp như thế đó nó được tiếp nhận một cách có ý thức từ con em của chúng ta. Thì về lâu, về dài, con em chúng ta sẽ chọn lựa con đường tâm linh của đạo Phật. và do đó là ta đang giúp cho con em mình có được một tương lai rất là an vui hạnh phúc trên các nỗ lực chân chính của hiện tại, vốn có quá nhiều những thách đố, những cạm bẫy, những thử thách mà nếu không có được những hỗ trợ đạo đức và tâm linh của đạo Phật đó, thì khó có thể vượt qua, và nhất là trong bối cảnh của bùng nổ thông tin trong thế kỷ 21 hiện nay. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn